This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã sống của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tích xin mời quý vị cùng đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống sau đây. Điều chia sẻ đầu tiên Hoàng Tích xin được mời quý vị cùng theo dõi được mang tên là thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ gây hại cho cơ thể như thế nào. Chuyên gia về chế độ ăn uống mang tên là Ayla Palmer tại Hoa Kỳ đã nói lên 5 tác hại của cái việc ăn quá nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ đối với sức khỏe, được đăng trên tờ Time. Đó là căng thẳng cái hệ tiêu hóa. Thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn béo như là thức ăn chiên, khối lượng chất béo sẽ gây áp lực lên cái hệ tiêu hóa. Trong chất béo, carbon cũng như là chất đạm, chất béo được tiêu hóa chậm nhất và nó đòi hỏi cái Alzheimer và cái dịch tiêu hóa như là mật và axit dạ dày để mà phá vỡ nó ra. Thêm chất béo sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ làm việc thêm giờ, thường dẫn đến đầy bụng, buồn nôn và khó chịu. Tiếp theo, đó là cái vấn đề mà ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ đối với sức khỏe nó có liên quan đến vấn đề tiêu chảy và dạ dày, đau dạ dày. Thưa quý vị, cái triệu chứng phổ biến nhất của cái tiêu hóa là một cái chứng khó chịu. Chuyên gia Palmer đã nói thực phẩm béo không chỉ nằm trong dạ dày mà nó còn xâm nhập vào ruột do tiêu hóa không có được. Nhiều người cũng bị tiêu chảy và đau dạ dày sau khi ăn thực phẩm béo. Và tiếp theo đó là gây hại cho cái vi khuẩn đường ruột. Ngày càng nhiều những bằng chứng cho thấy là những cái gì mà chúng ta ăn ảnh hưởng đến vi khuẩn ở trong ruột, còn được gọi đó là vi sinh vật. Giảm tiêu thụ thức ăn béo sẽ không gây bất lợi cho những cái vi sinh vật này. Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như là bơ, cá, dầu ô liu sẽ giúp cho cân bằng cái lượng axit béo của cơ thể và từ đó có thể mang đến cái hormone khỏe mạnh cho sức khỏe miễn dịch của chúng ta. Và tiếp theo đó là gây mụn trứng cá. Thưa quý vị, chúng ta có thể không nhìn thấy cái mụn trứng cá ngay sau một cái bữa ăn lớn. Thế nhưng chuyên gia Palmer đã nói rằng là cái thức ăn béo này có thể đóng một cái vai trò trong cái mụn trứng cá. Hiệu quả đó là gián tiếp xảy ra theo cái thời gian và là kết quả của cái cách mà chúng ta ăn uống. Cái mụn trứng cá phần lớn là do một cái sự mất cân bằng cái hormone cũng như là cái sự mất cân bằng vi khuẩn. Vì vậy, thực phẩm dầu mỡ gây ra mụn trứng cá thông qua cách làm hại sức khỏe ruột. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là tăng nguy cơ mắc bệnh tim cũng như là bệnh tiểu đường. Nếu chúng ta ăn thực phẩm giàu chất béo, có thể chúng ta sẽ thấy cái nguy cơ mắc những cái bệnh mãn tính, đặc biệt đó là cái bệnh tim tăng lên. Một cái nghiên cứu vào năm 2014 từ những cái nhà nghiên cứu tại trường đại học y tế cộng đồng Harvard đã phát hiện ra những cái người mà ăn thực phẩm chiên 4 đến 6 lần một tuần thì sẽ tăng khoảng 39% cái nguy cơ là mắc bệnh tiểu đường loại 2 và 23% nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Đối với những cái người mà ăn chúng hàng ngày thì cái tỷ lệ này sẽ còn cao hơn nữa. Thưa quý vị, đó là cái chia sẻ đầu tiên được mang tới là thực phẩm nhiều dầu mỡ gây hại cho cơ thể như thế nào. Và tiếp theo đây, Hoàng Tích sẽ được chia sẻ cho quý vị thêm nữa, đó là bỗng dưng chúng ta thèm ăn ngọt hay hoặc là ăn mặn thì có vấn đề gì không? Mời quý vị. Cảm giác thèm ăn ngọt, thèm tinh bột hay hoặc là một cái món mà nó có một vị mặn mặn nào đó đều có thể là một cái dấu hiệu cho thấy cơ thể của chúng ta đang thiếu một số những cái dưỡng chất nhất định. Đầu tiên đó là thèm mặn đi, thưa quý vị. Cái cảm giác thèm những cái món mặn có thể là một cái dấu hiệu cho thấy cơ thể của chúng ta đang mất cân bằng một cái loại khoáng chất nào đó. Trên tờ Daily Mail đã dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng Jessica Crandall thuộc Viện Dinh dưỡng cũng như là Dinh dưỡng Học của Hoa Kỳ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Physiology and Behavior đã cho thấy là những cái người mà thèm ăn những cái món ăn mặn ở cái mức độ nhiều nhất lại là những cái người mà cơ thể của họ đang trong một cái trạng thái gọi là thiếu canxi và magie. Tiếp theo đó là thèm ngọt, thưa quý vị. Cái cảm giác thèm ngọt có thể là do một cái sự thiếu hụt đường trong máu. Tuy nhiên, cũng có khả năng là do cái thói quen ăn uống gây ra. Chuyên gia dinh dưỡng Crandall cũng đã tiết lộ như vậy. Và nhiều người thường có một cái thói quen là ăn đồ ngọt sau cái bữa ăn. thói quen này cũng khiến cho họ cảm giác là thèm ngọt. Chuyên gia dinh dưỡng Kendo cũng đã khuyến cáo mọi người là không nên dùng cái bánh ngọt, cái bánh kem hay hoặc là nước ngọt có ga, bởi vì đấy đều là những cái thực phẩm không có lành mạnh, và thay vào đó là chúng ta hãy dùng trái cây nha thưa quý vị. Và tiếp theo đó là thèm tinh bột. Các thực phẩm chứa tinh bột thường có rất là nhiều đường, glucose. Thông thường thì những cái người mà đang ở chế độ ăn kiêng sẽ rất là thèm tinh bột lắm. Chuyên gia dinh dưỡng này cũng đã cho rằng là mọi người có thể bổ sung tinh bột. Tuy nhiên đừng có ăn thoải mái mà chỉ ăn một cái lượng, phải gọi là một cái, đừng có ăn thoải mái mà chỉ ăn một cái lượng nó vừa phải để mà kiểm soát cái cơn thèm cũng như là cân bằng cái chế độ ăn. Và bên cạnh thực phẩm mà giàu tinh bột như là cơm, như là mì, chúng ta hãy bổ sung thêm những cái món mà giàu chất protein cũng như là rau củ. Ngoài ra thì bà chuyên gia Crandall này cũng đã khuyến cáo những cái người vì một cái lý do nào đó mà không thể ăn những cái món ngọt, mặn hay hoặc là tinh bột trong khi họ đang thèm, thì hãy súc miệng bằng kem đánh răng hay hoặc là uống trà bạc hà. Cách này cũng có thể giúp cho họ giảm bớt cái cơn thèm của quý vị. Đó là một cái điều chia sẻ trong cái chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống ngày hôm nay. Tính vừa chia sẻ được mang tên là bỗng dưng chúng ta thèm ăn ngọt hay hoặc là ăn mặn thì chúng ta có cái vấn đề gì không? Và tiếp theo đây thì Nhã Quyên và Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với là một cái chia sẻ tiếp theo, nói về cái gạo. Khi nói về cái gạo, chúng ta thấy có hai loại mà thường người Việt chúng ta thường ăn, đó là gạo lứt hay hoặc là gạo trắng. Thì giữa gạo lứt và gạo trắng nó khác nhau thì như thế nào? Và ai sẽ nên dùng gạo lứt? Mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ sau đây của Nhã Quyên và Hoàng Tính.
Dạ vâng, gạo là một cái phần quan trọng trong cái chế độ ăn uống của nhiều người trên thế giới. Với cái nguồn gốc hàng ngàn năm trước ở Nam Á hoặc ở châu Phi, gạo hiện nay đang được sử dụng ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gạo chiếm 19% calo trên thế giới. Có hai loại gạo phổ biến và gây nhiều tranh cãi nhất về chất lượng dinh dưỡng của chúng ta là gạo lứt và gạo trắng. Và dưới đây là những cái thông tin cần thiết về sự khác nhau về dinh dưỡng giữa gạo trắng và gạo lứt. Theo Medical News Today, sự khác biệt dinh dưỡng cơm trắng và gạo lứt đã được loại bỏ cám và mầm. Kết quả là gạo trắng thiếu đi một số chất chống oxy hóa, vitamin B, khoáng chất, chất béo, chất xơ và một lượng nhỏ protein. Nhiều giống gạo trắng được làm giàu để thay thế các chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình chế biến. Ở Hoa Kỳ, các nhà sản xuất bổ sung các vitamin B như thiamine, niacin và acid folic cũng như sắt và gạo trắng. Như đã nói thì gạo lứt có chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng, ngoại trừ sắt, folate, và nó có chứa cùng một lượng xilanh. Gạo đều là thức ăn dễ tiêu hóa và nói chung là dung nạp tốt. Cả gạo trắng và gạo lứt đều không chứa gluten, cơm và gạo sau khi nấu chín, nhưng có chứa chất xơ cao hơn, gọi là tinh bột kháng. Tinh bột kháng vẫn còn nếu hâm lại cơm, dạng chất xơ này có thể giúp thúc đẩy sức khỏe ruột. Cả gạo trắng và gạo lứt đều có kháng tinh bột cao hơn khi mà nấu chín, nhưng gạo lứt chứa nhiều chất xơ hơn.
Và kính thưa quý vị, đó là một cái sự khác biệt dinh dưỡng giữa gạo trắng cũng như là gạo lứt. Và tiếp theo đây, xin được chia sẻ, đó là cái người phụ nữ mang thai hay hoặc là cho con bú trong cái vấn đề mà gạo trắng và gạo lứt như thế nào. Thì thưa quý vị, gạo trắng tốt hơn hoặc là gạo lứt tốt hơn trong cái vấn đề mà phụ nữ mang thai hoặc là cho con bú? Thì phụ nữ mang thai hoặc là đang cho con bú cần tăng cái lượng người ta gọi là folate. Cái việc mà lấy đủ cái folate có thể giúp giảm cái nguy cơ mắc một số những cái dị tật thai bất thường, đặc biệt là những cái khiếm khuyết cái ống thần kinh. Bên cạnh cái folate có trong thực phẩm tự nhiên thì phụ nữ mang thai cũng cần khoảng 400 microgram acid folic mỗi ngày, bởi vì gạo trắng được bổ sung acid folic cho nên nó có thể là đó là một cái sự lựa chọn tốt hơn cho những người có nhu cầu tăng cái folate hay hoặc là những người có nguy cơ không đáp ứng được cái nhu cầu folate thực tế.
Vậy vâng, nếu mà người nào bị bệnh thận thì lại nên hạn chế ăn gạo lứt vì trong gạo lứt có chứa nhiều phosphor và kali hơn là gạo trắng. Vì vậy, những cái người bị bệnh thận cần hạn chế cả hai cái chất dinh dưỡng này trong chế độ ăn của họ. Cho nên, người mắc bệnh thận ăn gạo trắng thì tốt hơn.
Và kính thưa quý vị, trong cái chế độ ăn ít cái chất xơ thì gạo trắng tốt hơn gạo lứt. Thưa quý vị, chế độ ăn uống có cái chất xơ thấp được đề nghị trong một số những cái tình trạng liên quan đến ruột như là viêm túi thừa và tiêu chảy, và sau khi mà giải phẫu thì có liên quan đến dạ dày hoặc là ruột. Cơm trắng chứa ít cái chất xơ hơn cái cơm gạo lứt, cho nên có thể đó là một sự lựa chọn tốt hơn khi đang cần cái chế độ ăn uống ít chất xơ, thưa quý vị.
Và chế độ ăn cao chất xơ thì gạo lứt lại tốt hơn gạo trắng. Ngược lại, mặc dù gạo lứt chỉ chứa chất xơ cao hơn chút ít so với gạo trắng, nhưng nó có thể là sự lựa chọn tốt hơn khi mà một người cần ăn một cái chế độ ăn nhiều chất xơ. Chất xơ có thể giúp tăng cường cái mức cholesterol khỏe mạnh thường xuyên và quản lý cân nặng. Nó cũng có thể giúp táo bón.
Dạ, kính thưa quý vị, và tiếp theo đó là cái dinh dưỡng tốt hơn thì cái gạo lứt sẽ tốt hơn cái gạo trắng. Thưa quý vị, do gạo lứt chưa có bị loại cái chất cám cũng như là các chất mầm, cho nên rất là nhiều vitamin, khoáng chất cũng như là các chất dinh dưỡng khác nằm ở trong đó. Bởi vì vậy, gạo lứt trở thành một cái sự lựa chọn lý tưởng cho những cái người mà muốn cải thiện dinh dưỡng tổng thể. Nhìn chung thì gạo lứt dường như đó là một sự lựa chọn lành mạnh hơn cái gạo trắng. Tuy nhiên, có thể có những cái tình huống nhất định khi mà gạo trắng đó là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Cả hai loại gạo đều có thể phù hợp với cái chế độ ăn uống lành mạnh. Và thưa quý vị, đó là những cái điều chia sẻ mà Nhã Quyên Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong cái phần được mang tên gạo lứt và gạo trắng khác nhau như thế nào, ai nên dùng gạo lứt, và tiếp theo đó là phần chia sẻ như thế nào. Vâng, cũng rất là hay thưa quý vị, những lợi ích tuyệt vời của nước ép cà rốt như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, cho dù ăn sống hay hoặc là dù chúng ta nấu chín đi nữa thì cái củ cà rốt cũng có rất là nhiều những cái lợi ích sức khỏe làm cho chúng ta rất là bất ngờ lắm. Chúng ta có biết rằng là uống cái nước cà rốt hàng ngày thì có thể có lợi hơn cái việc là ăn một hay hoặc là hai củ cà rốt trong ngày hay không? Nước rau củ này chứa đầy những cái chất dinh dưỡng cũng như là những cái khoáng chất cần thiết, thiết yếu như là manga, kali v.v. Nó còn chứa các phân tử sinh học giúp cho điều trị cũng như là ngăn ngừa các bệnh ung thư, tiểu đường cũng như là cải thiện cái thị giác, kết cấu da, tóc và móng tay. Dưới đây là các bệnh có thể ngăn ngừa được nhờ nước ép cà rốt mà chúng tôi xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị.
Dạ vâng, và bệnh mắt là một trong những cái lợi ích hàng đầu của nước ép cà rốt là tăng sức khỏe mắt vì nó có chứa beta carotene, lutein và zeaxanthin. Những cái khoáng chất này giúp giảm nguy cơ bị mất thị lực có liên quan đến tuổi tác.
Và tiếp theo, thưa quý vị, đó là bệnh tim. Thì cái nước cà rốt sẽ giúp giữ cho cái trái tim của chúng ta khỏe mạnh bởi vì nó chứa vitamin A giúp ngăn ngừa cái sự khởi phát của cái bệnh tim cũng như là đột quỵ. Nó cũng giúp cho giảm stress oxy hóa, thưa quý vị.
Và cà rốt cũng giúp cho căn bệnh ung thư. Nước cà rốt đóng vai trò như là cái một chất chống ung thư. Mức carotenoid cao trong cà rốt giúp giảm nguy cơ ung thư liên quan đến bàng quang, tuyến tiền liệt, đại tràng và vú.
Và song song đó thì cái nước ép cà rốt cũng có thể là ngăn ngừa được cái vấn đề gọi là nhiễm khuẩn. Thưa quý vị, cái nước ép cà rốt chứa những cái dạng dinh dưỡng cần thiết để mà tăng cường cái hệ miễn dịch, nó giúp chống lại những cái gốc tự do gây thiệt hại cho cơ thể như là viêm quá mức, vi khuẩn có hại và các cuộc tấn công của virus, thưa quý vị.
Và nước cà rốt cũng giúp về cái chứa một cái lượng vitamin K rất cần thiết cho quá trình xây dựng protein trong cơ thể. Nó hỗ trợ canxi và nhanh chóng chữa lành những cái xương bị gãy.
Và nước cà rốt cũng giúp cho chúng ta trong cái vấn đề là hỗ trợ trong cái vấn đề mà trái gan nó quá tải. Dùng cái nước ép cà rốt thường xuyên sẽ giúp giải phóng những cái độc tố khỏi cái trái gan của mình. Và nước ép cà rốt giúp loại bỏ cái chất độc ra khỏi da. Và đây là một trong những cái lợi ích sức khỏe hàng đầu của cái nước ép cà rốt, thưa quý vị.
và bệnh Alzheimer. Nước cà rốt chứa các chất dinh dưỡng mạnh giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Cà rốt có khả năng giảm stress, oxy hóa ở não và làm suy yếu dây thần kinh. Đây là một trong những cái lợi ích tốt nhất của nước ép cà rốt.
Nước ép cà rốt cũng rất tốt cho cái vấn đề gọi là trao đổi chất. Thưa quý vị, cái nước này chứa cái hàm lượng vitamin B cao, rất là giúp cho chúng ta giảm cái glucose, chất béo cũng như là protein. Do đó, nó giúp cho tăng cường hiệu quả cái mức độ trao đổi chất và cũng như là xây dựng những cái cơ bắp của chúng ta, thưa quý vị.
Dạ vâng, và nước cà rốt rất tốt cho hệ miễn dịch khi mà kết hợp nó với hành, tỏi và các loại gia vị khác, tạo thành một cái công thức siêu mạnh để ngăn ngừa nguy cơ bệnh cúm.
Đó là những cái điều mà Hoàng Tính và Nhã Quyên chia sẻ gửi đến cho quý vị với những cái công dụng của nước ép cà rốt. Và tiếp theo, một cái đề mục cũng rất là hay mà chúng tôi xin được chia sẻ, không phải uống vitamin nào cũng tốt đâu, và cái thời điểm bổ sung tốt nhất chúng ta nên biết là như thế nào. Mời quý vị. Vitamin là một trong những cái loại thực phẩm chức năng tăng cường cho sức khỏe. Tuy nhiên, vai trò của nó sau khi đi vào cơ thể có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thời điểm cũng như là cách thức mà chúng ta sử dụng nhất định. Tùy vào cái thời điểm đó trong ngày cũng như các loại thức ăn, nước uống mà chúng ta đưa vào ở trong cơ thể có thể có nhiều những cái ảnh hưởng tốt hay hoặc là ảnh hưởng xấu đến cái hoạt động của vitamin đó cũng như là cái khả năng hấp thụ của cơ thể đối với lại cái vitamin đó. Cái bài viết chia sẻ này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức về cái vai trò của vitamin và làm thế nào để có thể sử dụng chúng một cách hợp lý nhất. Cái điều đầu tiên xin được chia sẻ, chúng ta có nên bổ sung thêm vitamin hay không? Thì thưa quý vị, có rất là nhiều những cái nghiên cứu cho rằng là trong hầu hết các trường hợp sử dụng vitamin thường xuyên là không tốt cũng như là không có hại. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng khi mà sử dụng vitamin, đôi khi mang lại rất là nhiều những cái hậu quả không có mong muốn nếu mà chúng ta sử dụng không có đúng cách hay hoặc là lạm dụng của nó. Có một vài loại vitamin như là vitamin E, tức là vitamin E, và beta carotene, nếu mà dùng quá liều thì có thể mang tới nhiều tác hại hoặc là thậm chí dẫn tới tử vong, thưa quý vị. Phụ nữ có thai cần phải được chăm sóc một cách thật là cẩn thận và phải được thật kỹ lưỡng trong cái việc là lựa chọn những cái loại thực phẩm chức năng. Ví dụ như là nếu mà cái nồng độ vitamin A quá cao trong máu có thể gây ra yếu liệt bẩm sinh cho thai nhi, thì mặt khác acid folic là giúp hỗ trợ cho cái sự phát triển của thai nhi và ngăn chặn cái bệnh gọi là cái bệnh nứt cột sống bẩm sinh. Một vài nghiên cứu của một số những cái nhà nghiên cứu đã khuyên rằng để đảm bảo đầy đủ cái vitamin thì cái việc mà sử dụng cái thực phẩm chức năng không phải là cái cách tốt nhất, mà thay vào đó chúng ta nên ăn nhiều những cái loại thức ăn giàu dinh dưỡng chứa nhiều vitamin như là cải xoăn, các loại hạt, trái cây, các loại thịt ít béo, vân vân. Họ đã cho rằng là các loại thuốc cung cấp vitamin không thể nào thay thế được một cái chế độ ăn khỏe mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cho đến bây giờ thì có rất là nhiều những cái điều bí ẩn của vitamin mà chưa có cái lời giải, như là tác dụng của vitamin trên một cái người mà hoàn toàn khỏe mạnh là như thế nào. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hỏi ý kiến bác sĩ về các tác dụng của vitamin và họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái cách sử dụng vitamin sao cho nó có hiệu quả tốt nhất, thưa quý vị.
Dạ vâng, và khi nào chúng ta nên uống vitamin B? Vitamin B có tác dụng cung cấp năng lượng và giảm stress. Có tới 8 loại vitamin B, mỗi loại có những cái chức năng riêng biệt đối với cơ thể. Thiamine, riboflavin, vitamin B6, niacin, biotin, vitamin B12, folic acid, bantadenic acid. Và các loại vitamin B này có thể được bổ sung cùng một lúc. Thông thường thì các công ty dược thường sản xuất các loại viên vitamin B hỗn hợp và chứa đầy đủ những cái lượng của mỗi loại vitamin B mà cơ thể cần mỗi ngày. Vào cái thời điểm tốt nhất để chúng ta uống vitamin B là sau khi chúng ta ngủ dậy qua một đêm dài. Uống vitamin B khi mà dạ dày chúng ta đang trống rỗng là lúc giúp cho cơ thể hấp thụ vitamin B tốt nhất. Uống vitamin B giúp chúng ta có thêm cái năng lượng, vì vậy nếu sử dụng vitamin B vào buổi tối sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta.
Và khi nào chúng ta nên uống cái loại vitamin mà hòa tan ở trong nước, thưa quý vị? Các loại vitamin này không có sẵn ở trong cơ thể, nghĩa là không được cái cơ thể sản xuất hay hoặc là tích trữ nó. Chính vì vậy, Nếu muốn hấp thụ những cái loại vitamin này thì chúng ta bắt buộc cần phải sử dụng các loại thực phẩm từ động vật, thực vật cũng như là các loại thực phẩm chức năng. Các loại vitamin hòa tan trong nước thì bao gồm có vitamin C, rồi hầu hết những cái loại vitamin B. Vitamin C thì cần được sử dụng ở trong cái gọi là cái mức an toàn. Vitamin C được tìm thấy ở trong rất là nhiều những cái loại trái cây như là cam, nho và chanh. Cơ thể không có dự trữ vitamin C, vì vậy chúng ta cần phải ăn những cái loại trái cây chứa nhiều cái vitamin C mỗi ngày. Lý tưởng là chỉ cần một cái lượng nhỏ là đủ để cho cơ thể của chúng ta trong suốt một ngày dài, thưa quý vị.
Và khi nào chúng ta cần tiêu thụ vitamin tan trong chất béo? Cơ thể chỉ cần một cái lượng nhỏ các loại vitamin tan trong chất béo để duy trì cái chức năng hàng ngày. Nếu tiêu thụ quá nhiều, các loại vitamin này có thể gây ra nhiều tác hại, thậm chí khiến cho cơ thể bị nhiễm độc. Các loại vitamin tan trong chất béo không bị mất đi trong quá trình nấu nướng. Chúng ta nên tự bổ sung đầy đủ các loại vitamin tan trong chất béo tùy theo cái nhu cầu của cơ thể bằng cách ăn các loại thức ăn có chứa các loại vitamin này, và không nên sử dụng các loại thực phẩm chức năng để tránh dư thừa gây hại cho cơ thể. Và các loại vitamin tan trong chất béo bao gồm có vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K.
Khi nào thì thai phụ cần phải bổ sung vitamin trước khi sinh con, thưa quý vị? Theo các chuyên gia khuyến cáo rằng đối với phụ nữ mà đang mong muốn có thai thì nên bổ sung thêm acid folic trong suốt một năm trước khi mà chúng ta mang thai. Các chuyên gia cũng cho rằng các thai phụ cũng nên bổ sung vitamin mỗi ngày trước khi đến cái ngày sinh nở. Nếu mà chúng ta đang là một bà mẹ, chúng ta đang mong chờ tới ngày chào đời của đứa bé thì chúng ta nên tìm đến các bác sĩ để mà được hướng dẫn cái cách bổ sung vitamin theo từng cái thời điểm thích hợp trong ngày. Có rất là nhiều những cái loại vitamin mà các bà mẹ có thể bổ sung, mặc dù có cái tính chất tương tự nhau, nhưng mỗi vitamin cho thai phụ đều cần phải được bổ sung theo cách riêng tùy loại, thưa quý vị. Các loại vitamin cần thiết cho thai phụ bao gồm có folic acid, canxi và sắt. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chủ đề mà Nhã Quyên và Hoàng Tính vừa mới chia sẻ gửi đến cho quý vị. Không phải uống vitamin nào cũng tốt đâu, và thời điểm bổ sung tốt nhất mà chúng ta nên biết mà Nhã Quyên Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị cũng đã chấm dứt cho chương trình ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Mẹo và Những Điều Chia Sẻ lần sau. Cảm ơn quý vị.